Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, ngày mùng 7 tháng 11, thứ hai trong tuần thứ 32 một thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 17 từ câu 1 đến câu 6. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: không thể không có những cớ làm người ta vấp phạm. Nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã. Thà buộc cối đá lớn vào cổ và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Anh em hãy đề phòng. Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó. Nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó. Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến 7 lần, rồi 7 lần trở lại nói với anh: tôi hối hận, thì anh cũng phải tha cho nó. Các tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con. Chúa đáp: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này, hãy bật rễ lên xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em. Nếu một ngày 7 lần nó trở lại nói với anh: tôi hối hận, thì anh cũng phải tha cho nó. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sứ điệp tin mừng ngày hôm nay dạy chúng ta nhiều điều. Thế nhưng, chúng ta hãy để lời Chúa lắng đọng và suy gẫm một điều rất quan trọng trong đời sống đức tin. Đó chính là việc tha thứ. Hai chữ tha thứ có thể nói một cách dễ dàng trên cửa miệng của mỗi người. Nhưng trong đời sống, mỗi chúng ta đều có kinh nghiệm tha thứ cho người khác chẳng dễ chút nào. Có những chuyện mãi mãi người ta chẳng thể nào quên, hay nói đúng hơn, chẳng thể nào tha thứ được. Có những vết thương hằn sâu trong tâm hồn con người mà dường như phương thuốc kỳ diệu nhất là thời gian cũng không thể chữa lành thương tích ấy. Có những người thân yêu của chúng ta đôi khi vì một sai lầm nào đó mà mãi mãi làm cho những người thân thương phải xa cách nhau, bởi vì họ không thể nói lời tha thứ tận đáy tâm hồn. Nhân gian thường bảo, quá tam ba bệnh. Tha cho ai, một cùng hai, quá lắm là 3 lần. Phải chăng tha 3 lần là đủ? Trong tin mừng hôm nay, Chúa nói rất rõ với chúng ta: nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó. Nếu nó hối hận thì hãy tha cho nó. Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến 7 lần, rồi 7 lần trở lại nói với anh: tôi hối hận, thì cũng phải tha cho nó. Ở đây không phải tha 1 lần, không phải tha 3 lần, mà tha 7 lần. Mà không phải chỉ 7 lần, mà còn là 70 lần 7, nghĩa là tha thứ mãi mãi. Làm sao để chúng ta có thể tha thứ? Sau khi nghe lời dạy của Chúa Giêsu, các tông đồ thưa với Chúa rằng: Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con. Sự tha thứ liên hệ đến lòng tin. Người ta chẳng bao giờ chỉ vì nỗ lực tự nhiên mà có thể tha thứ cho người khác, nếu không xuất phát từ một lòng tin sâu xa, một đức tin đặt nơi Thiên Chúa là đấng luôn quảng đại thứ tha. Người ta chỉ có thể tha thứ khi đón nhận được ơn tha thứ. Chúng ta được Thiên Chúa yêu thương tha thứ tất cả mọi lỗi lầm, và chúng ta cũng được mời gọi để tha thứ cho anh chị em mình. Trong lời kinh lạy Cha mỗi ngày chúng ta vẫn đọc: Xin Cha tha tội chúng con, như chúng con cũng tha cho người mắc lỗi với chúng con. Xin cho lời kinh ấy không chỉ đọc trên môi miệng, lời giáo huấn của Chúa không chỉ thoáng nghe qua, nhưng biến đổi chúng ta, giúp chúng ta trở thành những con người biết tha thứ cho người khác, để chúng ta cũng xứng đáng đón nhận hồng ân tha thứ của Chúa. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con, vì biết bao lần chúng con chưa biết tha thứ cho anh chị em. Xin chúng con cảm nhận sâu xa lòng xót thương của Chúa, để chúng con cũng biết động lòng trắc ẩn và xót thương anh chị em đồng loại. Amen.
Chúa luôn tha thứ cho con, không hề cơ than tội con bao giờ.
Thank you. Quý vị và các bạn thân mến, trong phần tin tức hôm nay, ngày thứ Hai, mùng 7 tháng 11 năm 2022, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn bài tường thuật chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Bahrain với sự kiện Đức Thánh Cha gặp gỡ các thành viên Hội đồng Trưởng lão Hồi giáo. Lúc 4 giờ chiều, thứ Sáu ngày 4 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã mở lại các hoạt động trong ngày thứ Hai viếng thăm tại Bahrain với cuộc tiếp kiến riêng Đại Imam Hamad Muhammad Al-Tayyib của Đền thờ Hồi giáo Al-Azhar ở Cairo, Ai Cập. Imam cũng là Viện trưởng Đại học Hồi giáo Al-Azhar. Đại Imam năm nay 76 tuổi, sinh năm 1946. Sau khi đậu tiến sĩ triết học Hồi giáo tại Đại học Sorbonne ở Paris, bên Pháp, ông làm giáo sư tại nhiều nước, trong đó có Ả Rập Saudi, Qatar và Emirates, rồi làm khoa trưởng khoa Hồi giáo học tại Asuran bên Ai Cập. Tiếp đến là phân khoa thần học tại Đại học Hồi giáo ở Islamabad bên Pakistan. Ông cũng là Đại Mufti Hồi giáo và tháng 10 năm 2010 được bầu làm Viện trưởng Đại học Al-Azhar. Đại Imam đã gặp Đức Thánh Cha Francisco nhiều lần, lần đầu hồi tháng 5 năm 2016 tại Vatican, và đã từng đón tiếp Ngài trong cuộc tông du tại Ai Cập hồi tháng 4 năm 2017. Đặc biệt ngày 4 tháng 2 năm 2019 tại Abu Dhabi, Đại Imam đã ký kết với Đức Thánh Cha văn kiện về tình huynh đệ nhân loại cho hòa bình thế giới và sự sống chung, nhằm thăng tiến đối thoại giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo. Cuộc gặp gỡ giữa hai vị chiều ngày 4 tháng 11 tại nhà quốc khách của Hoàng cung Bahrain kéo dài 20 phút. Sau đó Đức Thánh Cha đến đền thờ Hồi giáo cũng thuộc khu vực Hoàng cung để gặp gỡ các thành viên Hội đồng Trưởng lão Hồi giáo vào lúc 4 giờ 30 chiều giờ địa phương. Hội đồng này là một tổ chức quốc tế độc lập, được thành lập hồi tháng 7 năm 2014 với trụ sở tại Abu Dhabi với mục đích thăng tiến an bình trong các cộng đoàn Hồi giáo. Hội đồng quy tụ các học giả, chuyên gia và các chức sắc của Hồi giáo nổi tiếng về công chính, độc lập và ôn hòa. Hội đồng đặc biệt quan tâm đến những xung đột nội bộ xảy ra trong các cộng đoàn và những nguyên do gây ra xung đột với mục đích bảo vệ các giá trị nhân bản và các nguyên tắc bao dung của Hồi giáo, chống lại thái độ phe phái và bạo lực. Khi đến đền thờ, Đức Thánh Cha được vị Chủ tịch Hội đồng Tối cao Hồi giáo vụ của Bahrain, cũng là Tổng Thư ký Hội đồng Trưởng lão đón tiếp và cùng tiến vào đền thờ. Đức Thánh Cha và các thành viên ngồi thành vòng tròn lớn. Mở đầu, một bé trai đã hát thuộc lòng một đoạn sách Koran của Hồi giáo, và một bé gái đã đọc một đoạn sách sáng thế bằng tiếng Anh về sự tích Cain sát hại Abel em của mình, trước khi vị Tổng Thư ký của Hội đồng Trưởng lão chào mừng Đức Thánh Cha và dẫn nhập vào cuộc gặp gỡ. Tiếp đến, Đức Hồng Y Ayuso, người Tây Ban Nha, Bộ trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn và một đại diện của Hội đồng lên tiếng phát biểu. Sau đó là Đại Imam Al-Tayyib cũng lên tiếng, trước khi Đức Thánh Cha ngỏ lời với mọi người. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc đến chủ đích của Hội đồng nhằm thăng tiến hòa giải và tránh những chia rẽ và xung đột trong các cộng đoàn Hồi giáo. Ngài nói, quý vị là những người nhận thấy trong trào lưu cực đoan một nguy cơ làm hao mòn tôn giáo chân thực. Quý vị là những người dấn thân phá tan những giải thích sai trái, bạo lực, ngộ nhận, lạm dụng và làm thiệt hại tín ngưỡng tôn giáo. Quý vị là những người muốn phổ biến hòa bình bằng cách nuôi dưỡng trong các tâm hồn những giá trị tôn trọng, bao dung và ôn hòa. Trước mặt quý vị, tôi muốn tái khẳng định rằng Thiên Chúa của hòa bình không bao giờ dẫn tới chiến tranh, không bao giờ xác động oán thù, không bao giờ hỗ trợ bạo lực. Và chúng ta, những người tin nơi Chúa, chúng ta được kêu gọi thăng tiến hòa bình qua những phương thế ôn hòa như gặp gỡ, kiên nhẫn thương thảo và đối thoại là dưỡng khí của sự sống chung. Tôi cảm ơn quý vị sự dấn thân theo chiều hướng đó, cũng như vì sự tiếp đón mà quý vị đã dành cho tôi và vì những lời phát biểu của quý vị. Tôi đến với quý vị như một người tin nơi Thiên Chúa, như người anh em và lữ hành hòa bình. Tôi đến để đồng hành với quý vị trong tinh thần của Thánh Francisco Assisi. Thánh nhân thường nói, hòa bình mà anh em công bố bằng miệng, hãy có được dồi dào hòa bình ấy trong tâm hồn anh em. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi nghĩ chúng ta càng ngày càng cần gặp nhau nhiều hơn, biết nhau và quan tâm đến nhau, đặt thực tại trước những ý tưởng và đặt con người trước những ý kiến, cởi mở với trời trước những khoảng cách dưới đất, đặt một tương lai huynh đệ trên một quá khứ đố kỵ, vượt thắng những thành kiến và hiểu lầm của lịch sử nhân danh đấng là nguồn mạch an bình. Đằng khác, làm sao các tín đồ, các tôn giáo và văn hóa khác nhau có thể sống chung, đón nhận và quý chuộng nhau nếu chúng ta tiếp tục xa lạ đối với nhau? Sau bài diễn văn, Đức Thánh Cha lần lượt chào thăm mỗi thành phần của hội đồng, trước khi giả từ để tiếp tục hành trình tới nhà thờ chính tòa Đức Bà Arabia, chỉ cách đó một cây số, để tham dự cuộc gặp gỡ đại chết Kitô và cầu nguyện cho hòa bình.
Quý vị và các bạn thân mến, trong phần tin tức hôm nay, thứ hai, mùng 7 tháng 11 năm 2022, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn bài tường thuật về cuộc gặp gỡ và cầu nguyện hòa bình tại Bahrain của Đức Thánh Cha Francisco. Hôm mùng 5 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tới nhà thờ chính tòa Đức Bà Arabia, cách đó một cây số tại thị trấn Awali. Đây là trụ sở của địa phận trong tòa tháp Arabia và là thánh đường công giáo lớn nhất tại vùng vịnh, được xây trên khu đất rộng 9.000 mét vuông do nhà vua tặng cho giáo hội hồi năm 2013 và đúng lễ Đức Mẹ Lộ Đức. Khi tới nhà thờ, Đức Thánh Cha được ba em bé trao bó hoa để ngài dâng kính Đức Mẹ rồi cầu nguyện trong thinh lặng trước khi ký vào sổ vàng lưu niệm. Trong số các vị lãnh đạo tôn giáo hiện diện, đặc biệt có Đức Thượng Cụ Bartolomeos, giáo chủ chính thống Constantinople và là giáo chủ danh dự chung của chính thống giáo và hàng ngàn tín hữu. Buổi gặp gỡ đại kết và cầu nguyện cho hòa bình diễn ra dưới hình thức một buổi phục vụ lời Chúa. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc đến đoạn sách Tông đồ Công vụ, chương 2, câu 9 đến câu 11 được đọc trước đó, kể lại ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống. Những người thuộc các dân tộc và ngôn ngữ và xứ sở khác nhau tụ họp nhau, nhưng cùng cảm thấy được liên kết trong một thánh linh. Cộng đoàn tại thánh đường này cũng tương tự như vậy. Tất cả chúng ta đã chịu phép rửa nhờ cùng một thánh linh trong một thân thể duy nhất. Rất tiếc, với những sâu xé giữa chúng ta làm thương tổn thân mình thánh thiên của Chúa. Nhưng thánh linh là đấng liên kết mọi chi thể, lớn hơn những chia rẽ thể xác chúng ta. Vì thế, thật là đúng khi quả quyết rằng, điều liên kết chúng ta vượt xa những gì chia rẽ chúng ta, vì hễ chúng ta càng tiến bước theo thánh linh, thì chúng ta càng được thúc đẩy, mong ước tái lập sự hiệp nhất trọn vẹn giữa chúng ta nhờ ân phù trợ của Chúa. Đức Thánh Cha chia sẻ với mọi người hai điều hữu ích cho hành trình hiệp thông giữa các tín hữu kỳ tổ, đó là hiệp nhất trong sự khác biệt và làm chứng tá bằng cuộc sống. Trước hết là hiệp nhất trong sự khác biệt. Đức Thánh Cha nhận xét, Chúa Thánh Linh có thể ngự xuống trên mỗi người riêng rẽ, nhưng Chúa đã chọn lúc họ tụ họp nhau để hiện xuống. Họ có thể thờ lạy Chúa và làm điều thiện cho tha nhân tách biệt nhau, nhưng chính trong khi họ họp nhau trong tinh thần hiệp nhất, những cánh cửa được mở toang cho hoạt động của Thiên Chúa. Dân Kitô được kêu gọi họp nhau để những kỳ công của Thiên Chúa diễn ra. Áp dụng vào hoàn cảnh của đoàn chiên vẽ nhỏ của Chúa Kitô rải rác tại nhiều nơi ở Bahrain và trong các hệ phái khác nhau, Đức Thánh Cha nhận xét tình trạng này giúp chúng ta cảm thấy cần sự hiệp nhất, chia sẻ đức tin. Cũng như quần đảo Bahrain này không thiếu những liên kết vững chắc giữa các hải đảo. Cũng vậy, giữa chúng ta để không bị cô lập nhưng được ở trong tình hiệp thông huynh đệ. Và Đức Thánh Cha nói rằng, các tín hữu Kitô tại Bahrain này có lịch sử, tập quán, những công tác và khoảng cách khác nhau, nhưng có thể có một nơi hội họp, một nhà tiệc ly tinh thần đầy hiệp thông, đó là sự chúc tụng Thiên Chúa mà Chúa Thánh Linh khơi lên nơi mọi người. Ngài nói, tinh nguyện chúc tụng không cô lập, không khép kín vào mình trong các nhu cầu riêng, nhưng đưa chúng ta vào con tim của Chúa Cha và liên kết tất cả chúng ta với mọi anh chị em. Tinh nguyện chúc tụng và thờ lạy là cao cả nhất, nhưng không và vô điều kiện, lôi kéo niềm vui của Thánh Linh, thanh tẩy tâm hồn, tái tạo sự hòa hợp, chữa lành sự hiệp nhất. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, điều tốt lành là anh chị em tiếp tục nuôi dưỡng việc chúc tụng Thiên Chúa để càng trở thành dấu chỉ sự hiệp nhất cho mọi kỳ tổ hữu. Ngoài ra, anh chị em hãy tiếp tục thói quen cho các cộng đoàn Kitô khác được sử dụng nơi thờ phượng để thờ lại Thiên Chúa duy nhất. Tóm lại, chúng ta đừng khép kín mình trong sự đồng nhất
nhưng sẵn sàng đón nhận nhau trong những khác biệt. Điều xảy ra cho người sống theo Thánh Linh đó là học gặp gỡ mọi anh chị em trong đức tin như thành phần thân thể của mình. Đó là tinh thần của hành trình đại kết. Sang đến yếu tố thứ hai là làm chứng tá bằng cuộc sống. Đức Thánh Cha nói, trong lễ hiện xuống, các môn đệ ra khỏi nhà tiệc lì. Từ đó, họ đi khắp nơi trên thế giới, ra đi khắp nơi làm sáng tỏa vẻ đẹp của tình yêu Thiên Chúa qua cuộc sống của họ. Thực vậy, sức mạnh của chúng ta không phải là một lời nói, một diễn văn phải làm, nhưng là chứng tá cần biểu lộ bằng việc làm, bằng sự kiện. Đức tin không phải là một cảm ơn cần đòi hỏi, nhưng là một hồng ân để chia sẻ. Các tín hữu Kitô yêu thương tất cả mọi người. Đó là đặc điểm Kitô là cốt tủy chứng tá của họ. Cuộc sống ở Paris này giúp bao nhiêu người trong anh chị em tái khám phá và thực hành sự đơn sơ chân thành của đức bác ái. Tôi nghĩ đến sự trợ giúp những anh chị em đang tới đây, một sự hiện diện Kitô trong tinh thần thiền tốn, hàng ngày làm chứng nhân tại những nơi làm việc, cảm thông và kiên nhẫn, vui tươi và hiền lành, tử tế và có tinh thần đối thoại. Nói cắt một lời là an bình. Rồi Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ, chúng ta hãy tự hỏi về chứng tá của chúng ta, lý do vì thời gian có thể vì bất động và giảm suy trong việc làm chứng của Chúa Kitô qua tinh thần phát phúc, sự nhất quán và sự tốt lành trong đời sống, lối cư xử ôn hòa. Chúng ta hãy tự hỏi và giờ đây cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình. Chúng ta có thực sự là những người hòa bình hay không? Sau bài giảng của Đức Thánh Cha, những ý nguyện cầu cho hòa bình đã được các đại diện của các cộng đoàn Kitô khác nhau, chính thống, tin lành, ảnh giáo, hướng lên, trước khi cùng nhau đọc tin lành cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Buổi gặp gỡ và cầu nguyện kết thúc với kinh hòa bình của Thánh Francisco Assisi. Đức Thánh Cha còn chụp hình chung với các vị lãnh đạo tôn giáo trước khi trở về nhà khách lúc quá 7 giờ để dùng bữa tối.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Việc cầu nguyện trải qua lịch sử giáo hội, phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang nói về đời sống cầu nguyện của giáo hội vào thời các giáo phụ. Ở bài trước, chúng ta đã khảo sát những khảo luận về cầu nguyện ở thế kỷ thứ ba của hai tác giả ở miền Bắc Phi là Tertulliano và Cipriano và hai tác giả ở Alexandria là Clemente và Origen. Hôm nay, chúng ta đi tìm hiểu cầu nguyện trong chương trình huấn giáo. Sang thế kỷ thứ tư, khi các tín hữu được tự do thực hành tín ngưỡng, thì lịch sử kinh nguyện Kitô giáo cũng chứng kiến một giai đoạn mới. Đừng kể đời sống đan tu sẽ nói trong đoạn tới, ta thấy sự hình thành những nghi điển phụng vụ. Mặt khác, xét về đời sống và đạo lý cầu nguyện, cần ghi nhận việc quy định những buổi đọc kinh chung và những huấn giáo của các giáo phụ về việc cầu nguyện. Các nghi điển. Trong ba thế kỷ đầu tiên, mặc dầu đã có những bộ sưu tập các kinh nguyện phụng vụ, chẳng hạn như sách Didache, Traditio Apostolica, nhưng có thể nói được rằng, đó chỉ là những khuôn mẫu gợi ý, chứ không phải là những công thức cố định. Nói cách khác, các vị chủ sự vẫn được quyền ứng khẩu, tuy vẫn phải trung thành với khuôn khổ của truyền thống các thánh tông đồ. Từ thế kỷ thứ tư trở đi, giáo hội bắt đầu xác định các công thức đức tin, hay còn gọi là các tín điều, qua các công đồng. Một cách tương tự như vậy, trong lãnh vực phụng vụ, các nghi thức cử hành cũng được điển chế. có lẽ đằng sau công trình này là mối quan tâm bảo vệ đức tin nguyên tuyền vào thời buổi mà nhiều lạc giáo nổi lên. Tuy nhiên, dưới một phương diện khác, phải kể đây là thời kỳ trăm hoa đua nở của phụng vụ, theo nghĩa là cách thức cử hành phụng vụ khá đa dạng, mang sắc thái của nhiều vùng văn hóa khác nhau. Đó là nguồn gốc của các nghi điển. Nền tảng của các nghi điển gồm bởi nhiều yếu tố: văn hóa, các ngôn ngữ Aramaic, Syria, Hy Lạp, Latin; địa lý và chính trị, các thủ phủ hành chánh trong đế quốc Roma, tựa như Antioquia miền Syria, Alexandria miền Phi Châu, Constantinopolis thủ đô mới, cạnh tranh với thủ đô cũ là Roma; tôn giáo, gắn liền với các thánh tông đồ Phêrô, Giacôbê, Andrê hoặc những giám mục nổi tiếng Gioan Kim Khẩu, Serapion. Các học giả thường xếp loại các nghi điển phụng vụ thành những ngành lớn như sau: bên đông phương với hai trung tâm là Antioquia và Alexandria. Trung tâm Antioquia còn mang tên là Syria, với hai ngành đông và tây, ngành đông cũng gọi là Cande. Trung tâm Alexandria là nguồn của nghi điển Coptic và Ethiopia. Bên phương tây, tuy trung tâm là tòa thượng phụ Roma, nhưng cũng bao gồm nhiều nghi điển Roma, Milan hay Ambrosio, Morazabe, Gaule. Một yếu tố căn bản trong nghi điển là cách thức cử hành thánh lễ, cách riêng là kinh nguyện thánh thể, Anaphora. Tuy nội dung đức tin về thánh thể đâu đâu cũng như nhau, nhưng những cách thức tuyên xưng và cử hành thì đa dạng. Chu kỳ phụng vụ. Trước đây, các tín hữu đã tụ họp nhau vào các ngày Chúa Nhật để cử hành thánh lễ. Tại vài nơi khác, cách riêng ở miền Bắc Phi, từ thế kỷ thứ ba, các tín hữu cũng tham gia vào các buổi cầu nguyện chung vào những ngày giữ chay thứ tư và thứ sáu. Ngoài ra, ở đây đó nhiều cộng đoàn cũng tụ họp để cầu nguyện bên mộ các vị tử đạo vào dịp kỷ niệm ngày trảm quyết, được gọi là sinh nhật, Dies Natalis, nghĩa là ngày sinh vào cõi bất diệt. Từ thế kỷ thứ tư, thời gian phụng vụ được quy định với nhiều chu kỳ, hàng năm, hàng ngày. Chu kỳ phụng vụ hàng năm. Vào buổi đầu, lễ trọng nhất trong năm là lễ phục sinh, được kéo dài suốt 50 ngày và kết thúc với lễ ngũ tuần. Các tín hữu đã dành một thời gian chuẩn bị cho đại lễ này bằng việc giữ chay, và dần dần thời kỳ này được ấn định là 40 ngày. Từ thế kỷ thứ tư, vào mùa đông, có hai lễ mừng mầu nhiệm nhập thể: lễ Chúa Giáng sinh tại Roma vào ngày 25 tháng 12 và lễ Hiển Linh ngày 6 tháng 1 bên đông phương. Họa theo tập tục chuẩn bị trước lễ phục sinh, các tín hữu cũng dành một thời gian chuẩn bị lễ Giáng sinh với tư tưởng chờ đợi Chúa cứu thế quang lâm. Một cách tương tự như vậy, lễ Chúa Giáng sinh được kéo dài ra 40 ngày và kết thúc với lễ hội ngộ. Bên Tây Phương được đặt tên là lễ tiến dâng trong đền thờ vào ngày 2 tháng 2. Chu kỳ phụng vụ xoay quanh lịch sử cứu độ, với trọng tâm là mầu nhiệm nhập thể và vượt qua của Chúa Kitô. Song song với thời gian của lịch sử cứu độ, năm phụng vụ còn hướng đến việc thánh hóa các mùa thiêng liêng, cụ thể là mùa đông lễ Chúa Giáng sinh, mùa xuân lễ phục sinh, mùa hạ lễ hiện xuống. Ngoài ra, các ngày tháng trong năm còn được thánh hóa bằng các ngày lễ kính nhớ Đức Maria và các thánh nữa. Những giờ kinh phụng vụ trong ngày. Các Kitô hữu được khuyến khích cầu nguyện mọi nơi mọi lúc. Tuy nhiên, họ cũng dành riêng vài khoảnh khắc trong ngày để cầu nguyện. Sáng, trưa, chiều. Tập tục này đã có từ đạo Do Thái, và các Kitô hữu lấy lại mà gán một ý tưởng mới, móc nối với mầu nhiệm Chúa Kitô hoặc của các thánh tông đồ. Ngoài việc đọc kinh tại gia, các tín hữu cũng họp theo cầu nguyện, đặc biệt khi có giám mục chủ tọa. Cấu trúc của các buổi cầu nguyện này khá linh động. Bên cạnh những đoạn sách thánh được đọc và được vị chủ sự diễn giảng, cộng đoàn sáng tác nhiều thánh thi và thánh ca. Từ thế kỷ thứ tư, các buổi đọc kinh chung được quy định rõ rệt hơn. Tại các nhà thờ chánh tòa, các giáo sĩ cử hành các buổi đọc kinh vào buổi sáng và buổi tối. Cấu trúc của các buổi cầu nguyện này là các thánh thi và các thánh vịnh được chọn lựa thích hợp với thời khắc. Chẳng hạn, thánh vịnh 62 vào ban sáng và thánh vịnh 140 vào ban chiều. Thánh Augustino kể lại rằng, bà thân mẫu có thói quen đến nhà thờ cầu nguyện mỗi ngày vào ban sáng và ban tối. Giám mục Nicetas Remesiana ở Dacia viết rằng, các tín hữu tham dự các buổi cầu nguyện này, nhờ học hỏi các thánh vịnh và nghe lời huấn đức, họ nhận được lương thực thiêng liêng của mình, bởi vì các thánh vịnh ca ngợi chân lý, lòng tín trung và nhân đức, bài trừ sự gian dối và tội lỗi, nhất là các thánh vịnh cho phép cộng đoàn ca hát mầu nhiệm của Chúa Kitô, cuộc khổ nạn và phục sinh của người. Giáo huấn về sự cầu nguyện. Trong khung cảnh huấn luyện các dự tòng trong tiến trình gia nhập đạo, cũng như đào tạo các tín hữu, các giáo phụ đã để lại nhiều sách giáo huấn về việc cầu nguyện. Nên biết rằng, trong thời kỳ học đạo, các dự tòng được trao bản Kinh Tin Kính và Kinh Lạy Cha, mà họ phải học thuộc lòng và đọc hàng ngày. Theo giám mục Nicetas Remesiana, các dự tòng phải đọc Kinh Tin Kính và Kinh Lạy Cha vào lúc mặt trời mọc và mặt trời lặn. Họ cũng học làm dấu thánh giá như khí giới chống lại ma quỷ. Không lạ gì mà nhiều bản chú giải Kinh Lạy Cha đã ra đời. Chỉ cần nhắc đến vài tác phẩm của những giáo phụ nổi tiếng nhất: Cirilo Jerusalem, Ambrosio, Augustino. Mặt khác, xét vì các thánh vịnh là yếu tố nòng cốt của kinh nguyện Kitô giáo, các giáo phụ cũng giúp các tín hữu hiểu sâu hơn nội dung của các kinh này. Trong số những bộ chú giải thánh vịnh của các giáo phụ còn lưu lại, ta có thể kể đến, bằng tiếng Hy Lạp, có của các tác giả Athanasio, Diodorus Tacensis, Basilio, Gregorio Nyssa, Gioan Kim Khẩu, Cirilo Alexandria, Hesychius. Bằng tiếng Latin, có của các tác giả Hilario, Ambrosio, Hieronimo, Augustino. Ngoài ra, các giáo phụ đề cập đến việc cầu nguyện giải rác trong các bài giảng hoặc tác phẩm khác nhau. Cách riêng khi giải thích những đoạn kinh thánh liên quan đến việc cầu nguyện. Chúng tôi chỉ muốn đan cử một khảo luận cổ điển về sự cầu nguyện mang tính cách huấn giáo của Thánh Augustino, được trích đọc trong phụng vụ giờ kinh, kinh sách từ Chủ nhật đến thứ sáu tuần 29 mùa thường niên. Cũng như các giáo phụ khác, Thánh Augustino bàn đến sự cầu nguyện vào nhiều hoàn cảnh khác nhau, có khi là thuật lại cảm nghiệm bản thân về cầu nguyện. Chẳng hạn như cuốn sách Confessiones, có khi là vừa giảng dạy về cầu nguyện, vừa dâng lời cầu nguyện. Chẳng hạn như các bài chú giải thánh vịnh. Những quy tắc căn bản về việc cầu nguyện được trình bày hệ thống trong một quyển sách mang tựa đề Bức Thư Gửi Bà Proba, viết khoảng năm 411-412. Bà Proba là thiếu phụ, nguyên quán ở Roma và lánh nạn sang Bắc Phi. Bà yêu cầu giám mục thành Hippo giải thích ý nghĩa của đoạn tân ước. Chúng ta không biết cách thức cầu nguyện thích hợp. Roma chương 8 câu 26. Tập sách này được chia thành 3 phần. Phần thứ nhất nói về tâm tình chuẩn bị. Phần thứ hai nói về đối tượng chính. Phần thứ ba nói về những đối tượng khác và kết luận. Cầu nguyện có nghĩa là khát khao đời sống hạnh phúc, vita beata, hạnh phúc hoàn hảo chỉ có ở trên trời, trong chốn vĩnh cửu. Ở đời này, chúng ta cần nuôi dưỡng lòng khát khao nhờ sự cầu nguyện. Thánh Augustino phân biệt giữa tinh thần cầu nguyện và chính việc cầu nguyện. Việc cầu nguyện không thể kéo dài mãi được, nhưng ta có thể liên lỉ nuôi dưỡng tinh thần cầu nguyện bằng lòng khát khao, nhờ các nhân đức tin cậy mến. Lòng khao khát được hâm nóng nhờ những thời khắc dành cho việc cầu nguyện. Tác giả giới thiệu phương pháp của các đan sĩ bên Ai Cập duy trì sự cầu nguyện liên lỉ nhờ những lời nguyện vắn tắt nhưng thường xuyên lặp đi lặp lại. Tuy nhiên, cũng nên dành ra những thời gian lâu dài để cầu nguyện theo gương Chúa Giêsu. Cầu nguyện không phải là nói nhiều, cho bằng yêu nhiều. Chú giải dụ ngôn về người bạn quấy rầy. Thánh Augustino giải thích, ba tấm bánh có thể hiểu về Chúa Ba Ngôi. Cá, trứng và bánh cũng là hình bóng của ba nhân đức, tin, cậy, mến. Khuôn mẫu của kinh nguyện là kinh lạy cha. Chúng ta có thể sử dụng những mẫu thức khác, nhưng không được cầu xin điều gì khác với những gì đã được dạy. Một điều kiện để Thiên Chúa nghe lời chúng ta là chúng ta hãy biết nghe Chúa. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu bài Phẩm giá con người với phần Con người một nhân vị. Có lẽ Linh Mục Bửu Dưỡng Dòng Đa Minh là người đầu tiên vào cuối thập niên 40 và đầu thập niên 50 của thế kỷ thứ 20 đã dùng từ nhân vị để dịch từ persona trong tiếng Latin. Ý nghĩa của nó rõ rệt, nhân là người, còn vị là ngôi thứ, vai trò, vị trí. Như vậy, nhân vị là địa vị, vai trò, vị trí của một cá nhân trong đoàn thể hay xã hội với ngụ ý tôn trọng. Về phương diện lịch sử, quan niệm nhân vị xuất hiện vào những thế kỷ đầu tiên của kỷ nguyên Kitô giáo. Đây là giai đoạn mà các nhà tư tưởng Kitô giáo đang cố gắng tìm kiếm một quan niệm thích hợp để trình bày một đề tài thần học cam go, mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa. Làm sao giải thích một Thiên Chúa duy nhất, nhưng có ba ngôi khác nhau và bằng nhau? Để trình bày mối tương quan phong phú và phức tạp này, các giáo phụ Hy Lạp đã sử dụng và nối kết hai từ Hy Lạp, hypostasis, bản thể, và prosopon, ngôi vị. Hạn từ hypostasis được hiểu như nguyên tắc duy nhất hóa của một ngôi vị, kết hợp với từ prosopon, mà theo nguyên ngữ là chiếc mặt nạ mà các diễn viên dùng để diễn tả diện mạo của một nhân vật nào đó mà họ muốn trình bày. Cho thấy rằng, quan niệm một Thiên Chúa ba ngôi không phải chỉ trình bày việc người biểu lộ cho nhân loại, mà còn diễn tả phần nào huyền nhiệm và thần tính vừa duy nhất, vừa phong phú và khác biệt giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Quan niệm thần học của các giáo phụ Hy Lạp luôn đặt nổi chiều kích tương quan nơi bản tính Thiên Chúa và cho phép nghĩ đến sự duy nhất về bản tính và khác biệt về sứ vụ giữa ba ngôi Thiên Chúa. Trong đó, mỗi ngôi đều là Thiên Chúa như nhau, nhưng vẫn duy trì trọn vẹn nét cá biệt, sứ vụ và tương quan riêng. Khi du nhập sang phương Tây, thì các thần học gia thuộc văn hóa Latin lại có khuynh hướng nhấn mạnh đến tính chất pháp lý và chiều kích cá nhân hơn là chiều kích tương quan. Severino Quietius thế kỷ thứ 6 đã hiểu và giải thích quan niệm nhân vị dưới góc độ cá thể này. Cũng chính ông đã dịch từ prosopon thành persona trong tiếng Latin và đưa ra một định nghĩa thời danh, nhân vị là cá thể của bản tính có lý trí. Như vậy, theo quan điểm của Boethius, nhân vị là một hữu thể cá biệt, tự tại, có lý trí và bất khả thay thế. Nhưng rất tiếc chiều kích tương quan nguyên thủy hầu như đã bị lãng quên. Thánh Thomas tiếp thu tư tưởng của Boethius và cũng định nghĩa nhân vị theo chiều hướng đó, nhưng đồng thời đã giải thích bản thể tự tại của nhân vị trong bốn cảnh tương quan. Theo Thánh Nhân, chúng ta chỉ có thể hiểu được ý nghĩa sâu thẳm của nhân vị, nhất là ngôi vị nơi Thiên Chúa, ngang qua chiều kích tương quan. Cũng chính Thánh Nhân đã minh nhiên nêu câu hỏi đặc biệt này, phải chăng danh từ nhân vị ám chỉ mối tương quan? Sau khi phân tích những ý kiến khác nhau, người đã đi đến kết luận như sau. Theo những gì đã trình bày ở trên, phải nói rằng hạn từ nhân vị trực tiếp có nghĩa là tương quan, và gián tiếp mới là yếu tính. Nhìn từ viễn cảnh đó, nhân vị là một hữu thể tự tại, bất khả phân chia, cá biệt và do đó độc nhất vô nhị, bất khả thay thế. Tuy nhiên, nhân vị không phải là một hữu thể cô độc và khép kín, mà tự bản chất là một hữu thể có tương quan phẩm chất với người khác, cái khác và đấng khác. Mối tương quan này không phải là cái gì tùy nghi hay phụ thuộc, mà là một tương quan cốt yếu và mang tính bản thể. Dưới cái nhìn của Thánh Thomas Aquino, nhân vị là một thụ tạo đẹp nhất và cao quý nhất trên đời, bởi vì là một hữu thể tự tại, có lý tính và có khả năng tâm linh. Nhân học của trường phái Thomas quan niệm con người như một tổng hợp duy nhất bao gồm thể xác lẫn tinh thần, một hữu thể phức biệt và huyền nhiệm, được cú bẩm lý trí và ý chí, khối óc và con tim. Nhờ đó có khả năng tách biệt với thế giới động vật và điều khiển môi trường sống, biến nó thành phương tiện để thăng hoa cuộc sống nhân loại. Thật vậy, nhờ sự nối kết độc đáo giữa thân xác và tâm linh, lý trí và con tim, con người có khả năng vượt trên thế giới vật chất và trở thành một hữu thể độc nhất vô nhị trong vũ trụ. Thánh Thomas có diễn ngữ rất đẹp để diễn tả vị thế độc đáo của con người trong trời đất. Con người là một hữu thể biên cương, nằm giữa vĩnh cửu và thời gian, giữa thân xác và tinh thần. Hồn được quan niệm như chân trời hay biên cương ở giữa thân xác và phi thân xác, xét như một bản thể phi vật chất, nhưng lại trở thành mô thức cho thân xác. Mặc dù hồn có khả năng siêu vượt trên thế giới vật chất, nhưng hoàn toàn bị tràn ngập và nhận chìm trong vật chất như các sinh vật khác, nhưng nó phải luôn luôn kết hợp mật thiết với thân xác để trở thành người. Chính vì vậy, con người vừa mang thân xác và bị chi phối một cách thật nghiệt ngã bởi điều kiện vật chất, vừa đồng thời có khả năng vượt qua thế giới vật chất để vươn lên tới chiều kích vô biên. Nói theo ngôn ngữ của Thánh Thomas Aquino, con người không ngừng là một hữu thể có khả năng tự lập, tự quyết và biến đổi thế giới, mà còn có khả năng đi vào mối tương quan cá vị với Thiên Chúa và đối thoại với người. Công đồng Vaticano thứ hai giải thích thêm, con người là tạo vật duy nhất ở trần gian được Thiên Chúa yêu thương một cách nguyên thường. Trong ý nghĩa đó, con người xếp như là một nhân vị, là một hữu thể biên cương và chiếm vị trí cao nhất giữa các thụ tạo. Chính vì vậy, tất cả những hữu thể mang danh hiệu nhân vị đều có một giá trị tự tại và một phẩm giá vô song, bất khả xâm phạm. Trào lưu triết học nhân vị ở thế kỷ thứ 20 khai triển và đặt nổi chiều kích tương quan này. Max Scherner định nghĩa nhân vị một cách triệt để như một hữu thể tương quan với thế giới và với người khác. Sở dĩ chiều kích tương quan của nhân vị được đào sâu là vì tương quan được coi là điểm khởi hành trong phân tích hiện sinh của Heidegger, Buber và Mongner, đặc biệt khai triển chiều kích độ tại của tương quan tính, xã hội tính, nơi đơn nhất tính của nhân vị. Trong khi đó, Madisian đề nghị một chủ nghĩa nhân vị trọn vẹn, xây dựng trên tư tưởng của Thánh Thomas. Mỗi một người, xét như là nhân vị, đòi hỏi phải được đối xử trong xã hội như một toàn thể. Tiếp nối truyền thống các giáo phụ và các tiến sĩ hội thánh, giáo huấn xã hội của giáo hội Công giáo, các quyết, con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, do đó, phải tôn trọng phẩm giá và các quyền căn bản của con người. Hệ luận tất nhiên của quan điểm này là tất cả mọi chương trình kinh tế, chính trị, xã hội và ngay cả quê hương, đất nước, phải nhằm phục vụ con người, chứ không thể đảo ngược mức thang giá trị. Con người luôn luôn phải là chủ thể, chứ không bao giờ có thể bị giảm lược vào hạng phương tiện hay dụng cụ sản xuất. Trong thông điệp hòa bình trên thế giới, Đức Gioan thứ 23 đề cao giá trị của nhân vị và yêu cầu lấy việc phục vụ con người là mục đích của xã hội. Một cộng đồng nhân loại có trật tự và phong phú phải được thiết lập trên nguyên tắc căn bản này. Mỗi cá nhân là một nhân vị, nghĩa là một bản tính có lý trí và ý chí tự do. Vì thế, do chính bản tính, con người là chủ thể của các quyền lợi và nghĩa vụ. Các quyền lợi và nghĩa vụ này thì phổ quát, bất khả xâm phạm và bất khả chuyển nhượng dưới bất cứ hình thức nào. Khởi đi từ nguyên tắc căn bản của Kinh Thánh, theo đó con người được dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, có khả năng nhận biết và yêu mến Thiên Chúa, được người ủy thác quản trị mọi tạo vật trên trái đất. Giáo huấn xã hội của giáo hội trân trọng đề cao điều mà tư tưởng cha Pascal đã diễn tả một cách sâu sắc. Con người vượt trên mọi con vật, con người vượt trên con người một cách vô cùng tận. Là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, trong mỗi người và trong mọi người hiện diện một cái gì linh thiêng, bất khả thay thế và bất khả xâm phạm, nhân danh đấng tuyệt đối đã dựng nên con người theo hình ảnh của người. André Gide vỡ ngàng kêu lên, ôi người, sinh vật bất khả thay thế nhất trong các sinh vật. Nhìn dưới ánh sáng mặt trời và biến cố nhập thể, giá trị nhân vị càng được đề cao. Thật vậy, hình ảnh Thiên Chúa chiếu sáng và biểu lộ tất cả vẻ sung mãn khi con Thiên Chúa mặc lấy thân xác con người. Ngôi lời, người là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là ánh sáng rạng ngời của Thiên Chúa mang dấu ấn của bản thể Thiên Chúa. Do đó, cái hữu thể nhân loại bé nhỏ này mang tên là người, xét về phương diện vật chất, hình như chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ bao la, nhưng lại hàm chứa một giá trị và phẩm giá vô biên, vì được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa và được nâng lên bình diện ân sủng vượt trên mọi giá trị trần thế. Chính vì vậy, nếu vì một lý do nào đó, giả sử một người đã hoàn toàn trở thành phi sản xuất xét về khía cạnh kinh tế, vô lại về mặt xã hội, vô tích sự về mặt tâm lý và phản động đứng trên phương diện chính trị, thì trong con người đó vẫn luôn hiện diện vẻ cao quý và phẩm giá bất khả xâm phạm, mà chính đương sự và mọi người phải tôn trọng một cách vô điều kiện. Không ai có quyền bóc lột hay đàn áp con người, nhân danh bất cứ lý do, danh nghĩa hay chủ nghĩa nào. Cũng chẳng ai có quyền hủy diệt nhân cách hay nhân vị của con người, hoặc cưỡng bức họ hành động trái với lương tâm và sắc tín của họ. Tất cả mọi giá trị trên đời, dù là của cải vật chất, văn hóa hay tinh thần, nói cho cùng chỉ là phương tiện để phục vụ con người, chứ không để trở thành mục đích để bắt con người làm dê tế thần. Nói cách khác, theo ngôn ngữ của Đức Kitô, ngày Sa-bát được lập nên vì con người, chứ không phải con người vì ngày Sa-bát. Luôn luôn nhân vị là chủ thể, là trung tâm của mọi cơ cấu cũng như sinh hoạt xã hội. Đức Gioan thứ 23 giải thích thêm, gắn liền với phẩm giá con người là quyền được tham dự một cách tích cực vào đời sống công cộng và góp phần cá nhân vào thiện ích chung. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã nói, theo yếu tính, con người không phải là một đối tượng hay một yếu tố thụ động trong đời sống xã hội. Trái lại, con người phải là chủ nhân, là nền tảng, là cứu cánh. Phẩm giá con người còn có quyền đòi pháp luật bảo vệ những quyền lợi riêng của mình, bảo vệ một cách hữu hiệu tất cả mọi người bằng nhau và chiếu theo những nguyên tắc công bằng. Vì là nhân vị, con người là chủ thể của mọi sinh hoạt xã hội, nhà nước, đảng phái chính trị, cơ cấu tổ chức cũng như các hoạt động xã hội khác đều nhằm mục đích tạo ra những phương tiện và điều kiện thích hợp để giúp con người đạt tới sự phát triển toàn diện. Chính vì vậy, giáo hội không mệt mỏi đề cao nhân vị, chống lại mọi hình thức nô lệ và bóc lột làm tổn thương phẩm giá con người. Không những trong lĩnh vực kinh tế, xã hội và chính trị, mà cả trong phạm vi văn hóa và y tế.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút bảo nhiệm.
Các bạn thân mến, Trên Internet có câu chuyện như sau. Có một người rất keo kiệt, lúc nào cũng chắt bóp, chẳng dám ăn tiêu gì. Tích góp cả đời, anh ta để giành được một gia tài lớn. Không ngờ một ngày kia, thần chết đột nhiên xuất hiện đòi đưa anh ta đi. Lúc này, anh ta mới nhận ra mình chưa kịp hưởng thụ chút gì từ số tiền kia. Anh ta bèn năn nỉ thần chết rằng, tôi sẽ chia 1/3 tài sản của tôi cho ngài, chỉ cần ngài cho tôi sống thêm 1 năm thôi. Thần chết lắc đầu đáp, không được. Anh ta tiếp tục van xin, vậy tôi cho ngài 1 nửa, ngài cho tôi sống nửa năm nữa, được không? Thần chết vẫn không đồng ý, không được. Anh ta vội nói, vậy tôi giao hết của cải cho ngài, ngài cho tôi sống 1 ngày thôi, được không? Thần chết vừa nói, vừa giơ cao lưỡi hái trên tay, không được. Người đàn ông tuyệt vọng, cầu xin thần chết lần cuối cùng. Thế thì ngài cho tôi 1 phút để viết chút thư vậy. Lần này thần chết gật đầu. Anh ta run rẩy viết 1 dòng chữ. Xin hãy nhớ, bao nhiêu tiền bạc cũng không mua nổi 1 ngày sống. Quý vị và các bạn thân mến, một nhà tư tưởng đã nói, hãy có thời gian cho cả công việc và sự hưởng thụ, khiến mỗi ngày vừa hữu ích vừa thoải mái và chứng tỏ rằng bạn hiểu giá trị của thời gian bằng cách sử dụng nó thật tốt. Và rồi tuổi trẻ sẽ tươi vui và tuổi già không có nhiều hối tiếc và cuộc đời sẽ là một thành công tươi đẹp. Sống để làm việc nhưng cũng cần có nghỉ ngơi, cần sáng tạo cống hiến nhưng cũng cần phải biết tận hưởng. Phải biết kiếm tiền, nhưng cũng phải biết tiêu tiền một cách hợp lý và khôn ngoan. Biết nâng niu những giá trị vật chất thì cũng phải biết nuôi dưỡng và trân trọng những giá trị tinh thần và tâm linh. Sống phải có lý trí và cũng phải có cả tình cảm. Có bạn bè xã hội thì cũng phải có gia đình. Nếu thiếu một trong những yếu tố ấy đều làm cho chúng ta có một cuộc sống đầy bất an, ngột ngạt, căng thẳng và chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy vô vị, vô nghĩa và trống rỗng trong cái vô thường của kiếp người. Khi đối diện với thần chết, người keo kiệt mới ngộ ra rằng bao nhiêu tiền bạc cũng không mua nổi 1 ngày sống. Khi sau hỏa ngục, người phú ông trong câu chuyện của Kinh Thánh cũng mới hiểu rằng bao nhiêu gia sản của ông cũng không đổi được 1 giọt nước trên đầu lưỡi cho đỡ nóng. Cũng vậy, có thể đã có những người thân của chúng ta khi còn sống vì muốn tích góp thật nhiều của cải vật chất, dành dụm cả một đời. Xem tiền bạc là mục đích sống nên đã không biết sử dụng đồng tiền cho đúng cách để có được một cuộc sống hạnh phúc đời này lẫn đời sau. Hạnh phúc là biết cho đi để nhận về. Những niềm vui được chia sẻ với nhiều người đó chính là hạnh phúc. Vì không hiểu nguyên lý đạo đức sống này, nên khi qua đời, họ phải chịu thanh tẩy trong luyện ngục. Do vậy, tháng 11 này cũng là tháng nhắc nhớ mỗi người trong chúng ta hãy cầu nguyện cho họ, vì như Thánh Agostino đã nói, lời cầu nguyện như là chìa khóa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn được vào. Và Thánh Thomas Aquino cũng khẳng định rằng, lời nguyện của chúng ta cầu cho các linh hồn quá cố được Thiên Chúa nhậm lời nhiều hơn là khi chúng ta cầu nguyện cho kẻ sống. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết rằng hy sinh và lời cầu nguyện sốt sắng của chúng con trong tháng 11 này không chỉ là lễ vật đẹp nhất để dâng về Thiên Chúa và tỏ lòng yêu mến với người đã khuất, nhưng còn là cơ hội để chúng con suy gẫm về sự chết, để biết sống sao cho đúng nghĩa với sự sống quý báu mà chúng con đã được ban tặng, để sau khi chào cuộc đời lần cuối, chúng con không phải thốt lên giá mà tôi được sống lại lần thứ hai. Amen.
Ngài thương con ơn sinh đầy, nguồn sông muôn nguồn sông yêu thương tràn đầy.
Con nhìn Ngài lắng tai để thi, nghe lời con phát huyết nguyện cầu. Thôi lạy Chúa, Ngài chưa chấm tội, đem tình thương đến cùng chúng.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.